với nhỏ giọng mà nói thật là: ta biết ngươi căn tánh lanh lợi, nhưng ngại kẻ khác hại ngươi, cho nên ta không nói chuyện với ngươi. Ngươi có biết không? Mà quý vị thấy thầy trò thấy cũng thương quá phải không? Thì sư mới thưa là con đã biết như vậy. Thành ra hai bên thầy trò có một cái sự thông cảm lẫn nhau. Sau đó tổ, ngũ tổ mới bảo với chúng là bây giờ mỗi người làm một cái bài kệ truyền pháp. Nếu mà ý ngộ thầm hợp thì tổ sẽ truyền pháp và y bát cho. Thì trong hội chúng có hơn 700 người, và trong đó có thượng tọa Thần Tú là bậc thầy. Thì ngài Thần Tú, ngài mới làm cái bài kệ mà chúng ta đều biết là: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Sáng ngày khi sư đi qua thấy cái bài kệ viết trên vách, thì sư biết là của ngài Thần Tú làm, và ngũ tổ biết là cái bài kệ chưa có thấu đáo, nhưng mà cũng khen, nói là ai mà y theo bài kệ này tu hành thì sẽ được thắng quả, có nghĩa là được kết quả tốt. Toàn chúng đều đua nhau mà học tụng. Lúc đó ngài Huệ Năng đang giả gạo, thì có một ông đạo đi ngang nghe tụng cái bài đó, thì ngài Huệ Năng không biết một chữ nào hết, thì mới nhờ dẫn ra tới cái chỗ biên kệ để đảnh lễ, rồi biên dùm một cái bài kệ hòa lại: bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần ai. Có nghĩa là cái tánh giác á, là bồ đề, nó không có cái gốc, nó không cần có cây, nó vẫn sáng. Và cái gương nó sáng, không cần cái đài, nó cũng đã sáng. Và tâm tánh chúng ta thì xưa nay nó không phải là một vật, nó không có hình tướng, cho nên nó không có dính bụi. Khi sư thấy cái bài kệ này đã thầm nhận rồi, nhưng mà không dám nói, sợ người ta tật đố hại Huệ Năng, cho nên mới giả bộ bôi đi, mà nói là làm bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Nhưng mà sau đó thì sư mới xuống dưới tổ, dưới ngài Hoằng Nhẫn, hỏi là gạo đã trắng chưa. Ngài Huệ Năng mới nói là đã trắng mà chưa có dần sàng. Thì chúng ta có hiểu được chỗ này không? Gạo đã trắng chưa có nghĩa là đã sẵn sàng chưa, đã trắng rồi, nhưng mà chưa có dần sàng có nghĩa là có những cái chỗ cần phải được gạn lọc. Sư mới, tổ, ngũ tổ mới cầm cái gậy gõ vào cái tay cối 3 cái rồi đi lên. Và ngài Huệ Năng hiểu ý, cho nên canh 3 đêm đó đi vào thất tổ. Tổ mới dạy kinh Kim Cang và truyền pháp cho ngài Huệ Năng làm lục tổ. Như vậy là đã truyền thừa rồi. Sau khi mà truyền pháp xong thì ngũ tổ mới đọc cái bài kệ như thế này: hữu tình đến gieo giống, nhân đất quả lại sanh, vô tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Có nghĩa là bài kệ này thì hơi khó hiểu. Hữu tình đến gieo giống. Hữu tình là chỉ cho chúng sanh. Trong tất cả chúng ta, ví dụ như đụng đến thì nghe đau, kêu đến thì biết trả lời. Như vậy là hữu tình hay là vô tình? Là có tình thức, có hiểu biết. Thì với cái người mà có hiểu biết như vậy, có nghĩa là có sẵn cái tánh giác. Vì có sẵn tánh giác, cho nên khi chỉ dạy cho biết cái tánh giác ngộ thì có thể nhận được. Đó gọi là gieo giống. Giống như là tất cả chúng ta đang ngồi ở đây là hữu tình hay là vô tình? Là hữu tình. Và đang nghe nói rằng mỗi một người đều có một ông Phật có sẵn, chỉ cho tu hành thì sẽ được thành Phật. À, như vậy gọi là đến gieo giống. Và nhân đất quả lại sanh. Thì đất ở đây là chỉ cho cái tâm mỗi người. Nhân nơi cái tâm nhận hiểu giác ngộ này, nếu tu tập thì cái quả giác đó sẽ được thành tựu. Có nghĩa là cái Phật tánh ban đầu qua sự tu tập dài lâu sẽ trở thành Phật quả. Có nghĩa là chúng ta đều sẽ thành Phật. Câu thứ ba là vô tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Để so sánh lại với các cái thứ vô tình. Vô tình thì không thể hiểu, nghe, cũng như không có Phật tánh thì không sanh được cái quả Phật. Khi Ngài Huệ Năng nghe xong cái bài kệ này, thọ pháp và y bát xong, thì Ngài mới thưa là pháp đã nghe dạy, còn y bát thì có nên truyền lại cho người sau không? Thì Tổ mới bảo là xưa Tổ Đạt Ma sang là người nước khác truyền pháp cho Tổ Huệ Khả. Đây cũng là nhắc lại cái nhân duyên tại sao có truyền y bát. Là tại vì sơ Tổ Đạt Ma là người Ấn, truyền cho Tổ Huệ Khả là người Hoa. Thì vì ngại người đời không tin, không tin á, là thầy trò truyền thừa, cho nên mới trao y bát để cho tin. Nhưng mà ngày hôm nay tông môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không còn ai chẳng tin, cho nên sau đời của ngươi thì dừng lại, không có truyền y bát. Nếu mà vẫn còn truyền thì sẽ sanh ra sự tranh giành. Cho nên mới nói là người nhận y thì mạng như chỉ mành treo chuông, ngươi phải nên tránh. Chúng ta mới thấy là dù rằng trong những người tu tập xuất gia, cái tâm tranh giành cũng không phải là không có. Trong cả một hội chúng 700 người, 800 người, mà chỉ có một người được ông thầy công nhận, được giữ cái y và bát truyền thừa, thì có làm cho người khác sanh tâm ganh ghét không? Có. Mà khi sanh tâm ganh ghét như vậy sẽ tranh giành. Và người đó có thể tới nỗi mà gọi là mạng sống như chỉ mành treo chuông, có nghĩa là đôi khi còn bị giết nữa. Đó, thì chúng ta thấy rất là dễ sợ. Và cái điều này tới ngang đời Lục Tổ Huệ Năng thì mình thấy có, phải không? Là bị Ngài Huệ Minh đi theo để mà giành cái y bát. Như vậy mở ngoặc một chút để thấy là tuy là cùng là người xuất gia, nhưng xuất gia tu tập có nghĩa là vẫn đang còn những tập khí, cho nên mới phải tu. Còn nếu thành thánh thì hết tu rồi, phải không? Vì vậy đối với tất cả huynh đệ khi đang chung sống với nhau, khi thấy những người khác có những tập khí gì thì mình cũng thông cảm, là vì đang cùng tu hết, chưa có ai thành thánh hết. Đồng thời quý Phật tử cũng không nên thần tượng quý thầy quý cô, tại vì quý thầy quý cô cũng là những người đang tu tập. Quý vị đó hiểu pháp và đang tu, nhưng đã sạch hết các tập khí chưa? Cũng chưa. Thành ra tất cả đều đang đi trên con đường giác ngộ, chứ không phải là đã đến nơi. Và sau khi truyền xong y bát rồi, Ngài Huệ Năng trốn đi. Và Ngũ Tổ đưa đò cho Ngài Huệ Năng qua sông. Rồi sau đó về thì đóng cửa 3 hôm không có lên thuyết pháp. Thì toàn chúng đều lấy làm lạ, thưa hỏi. Ngũ Tổ trả lời là pháp của ta đã đi về phương Nam rồi. Thì trong chúng mới thưa là người nào được. Ngũ Tổ bảo là